Thần mộ chi huyết đế, chương 198, đấu thất quân chủ 1. Góc truyện audio.com, chấm, yêu nghiệt đừng mơ tưởng. Thất kiếm hợp nhất, thần long cao giọng quát lớn một tiếng. Ầm, bảy thanh thất tinh kiếm lập tức hợp nhất hóa thành một thanh thần kiếm bảy màu ầm ầm ép xuống lần nữa ngăn chặn lực lượng trùng kích từ bên trong. Bảy cái trụ đá thông thiên bên dưới. Hừ, các ngươi không những có thể điều động tinh lực dùng người hóa kiếm mà còn có thể để cho thất kiếm hợp nhất gia tăng uy lực lên một tầng cao mới. Loại trận pháp như thế này vào thời đại của chúng ta cũng rất ít có, xem ra trong thời gian chúng ta bị phong ấn ở đây ở bên ngoài đã có thêm không ít thứ. Thú vị, đạo thân ảnh ở trong trụ đá có hình dáng giống như một thanh trường kích nhìn thấy cảnh đó thì tỏ ra hơi kinh ngạc. Nhưng mà uy lực trận pháp có lớn hơn nữa cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được thất quân chủ bọn ta phá phong đâu. Nhưng mà rất nhanh vẻ kinh ngạc trên mặt hắn đã chuyển thành một nụ cười lạnh nói. Thần Long nghe vậy không nói một lời nào chuyên tâm điều khiển thanh trường kiếm thất thải trường kiếm chấn áp bảy cây trụ đá thông. Mà thất quân chủ ở bên trong cũng gia tăng lực lượng trùng kích để nhanh chóng phá phong thoát ra ngoài. Trong lúc hai bên đang giằng co thì ở cách đó khoảng hơn trăm dặm đang có một đám người gấp rút bay đi, bọn họ chính là một trong số những đệ tử vừa rời khỏi phiêu diêu phong thánh địa, người dẫn đầu trong đó chính là Long Vũ. Dừng lại, lúc này đột nhiên nàng ta lại kêu lên một tiếng sau đó dừng lại giữa không trung. Long Vũ muội làm gì vậy? Tại sao lại dừng lại? Một người thiếu nữ ở phía sau của Long Vũ thấy vậy nghi hoặc hỏi. Nguyên Lệ sư tỷ muội phát hiện ra phía trước có một đám người đang tiến thẳng về phía này, nhìn bộ dáng hình như muốn đến hải vực của thất tinh. Đảo bây giờ ở đó đang xảy ra đại biến, chúng ta có cần tiến đến cảnh báo cho bọn họ một tiếng hay không? Long Vũ trầm giọng kêu lên một tiếng. Cảnh cáo cho bọn họ. Long Vũ, bây giờ chúng ta đang chạy nạn đó. Muội còn có tâm trạng làm chuyện không đâu đó hay sao? Nguyên Lệ kinh ngạc nói. Chuyện không đâu, Nguyên Lệ, chẳng lẽ tỷ đã quên lời sư phụ trước đây đã dạy dỗ chúng ta sao? Ngài ấy có nói, làm người phải biết giúp thiện trừ ác, tuyệt đối không thể làm việc trái với lương tâm. Cho dù bây giờ chúng ta đúng là đang chạy nạn nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm, sao có thể nhìn thấy người khác đi vào đường chết mà không giúp chứ? Huống chi đây chỉ một lời nhắc nhở, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Long Vũ lên tiếng khuyên nhủ. Đúng đó, Nguyên Lệ sư tỷ sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Ừ, sư tỷ cho phép Long Vũ sư tỷ đi đi. Những người khác cũng lên tiếng nói. Điểm khác nhau lớn nhất của đệ tử phiêu diêu phong với các tu luyện giả bên ngoài không phải là tu vi của bọn họ mà chính là suy nghĩ trong lòng. Đối với những tu luyện giả bên ngoài, do thường phải sống dưới ánh đao bóng kiếm lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, chuyện quan trọng nhất chính là lợi ích cùng với tính mạng của bản thân, vì hai thứ đó bọn họ có thể làm bất kỳ chuyện gì, cho dù đó là chuyện tàn hại đồng môn hay sư đồ trở mặt với nhau thì cũng vậy. Nhưng đệ tử của phiêu diêu phong thì lại khác, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên trên thất tinh đảo tách biệt với bên ngoài, lại được các trưởng bối trong tông môn dạy dỗ cẩn thận, cho nên ít nhiều vẫn giữ được tấm lòng ngay thẳng của bản thân, chưa bị hoàn cảnh khốc liệt bên ngoài làm cho thay đổi. Được rồi, nếu mọi người đã đồng lòng như vậy thì ta cũng không một mình làm người xấu nữa. Long Vũ, chúng ta nhanh chóng đi thôi rồi còn lên đường nữa. Chấm, Nghiên Lệ thấy vậy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Được, muội biết rồi. Nghe được những lời này, Long Vũ mỉm cười một cái sau đó tất cả đồng thời hóa thành một đạo hào quang bay đi. Không bao lâu sau, trước mặt bọn họ đã xuất hiện một nhóm bốn người đi cùng nhau. Một thanh niên bạch y bạch phát, một thiếu nữ thân mặc váy đỏ rực rỡ, một kim giáp thanh niên giáp trụ sáng loáng cùng với một nữ tử bạch y hoa lệ. Các vị xin dừng lại. Long Vũ đảo mắt nhìn qua bọn họ một lần rồi cất giọng kêu lên một tiếng. Ngươi là ai? Người thanh niên bạch y dẫn đầu nghe vậy dừng lại nhìn Long Vũ hỏi. Tiểu nữ Long Vũ, đệ tử của phiêu diêu phong gặp qua các vị, xin hỏi các vị có phải đang muốn đi đến hải vực thất tinh đảo hay không? Long Vũ trầm giọng hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì không? Người thanh niên bạch y gật đầu một cái rồi lại hỏi. Tiểu nữ khuyên các vị bây giờ tốt nhất nên quay trở về nơi ở của mình đi, không nên đi tiếp nữa, bởi vì hiện tại xung quanh Thất Tinh Đảo đang xảy ra đại biến, nếu đi tiếp sẽ rất nguy hiểm, ta và các sư huynh muội cũng vừa được lệnh di tản của tông chủ và thái thượng đại trưởng lão, bây giờ đang trên di tản khỏi đây. Trên mặt Long Vũ lộ ra vẻ chân thành lên tiếng khuyên nhủ. Ngươi nói bây giờ khu vực hải vực đang xảy ra đại biến có phải là liên quan đến 7 cái trụ đá thông thiên được phong ấn dưới đáy biển hay không? Bốn người kia nghe vậy đưa mắt trao đổi với nhau, sau đó Kim Giáp thiếu niên lớn tiếng hỏi. Tại sao các vị lại biết ở khu vực dưới đáy biển của hải vực Thất Tinh Đảo có 7 cái trụ đá thông thiên chứ? Long Vũ nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Những người ở phía sau nàng cũng vô cùng nghi hoặc, chuyện của 7 cái trụ đá thông thiên sư huynh muội bọn họ rõ ràng cũng chỉ là mới vừa nghe tông chủ đề cập qua lần đầu, tại sao bốn người lạ mặt này lại biết được kia chứ? Các ngươi đừng quan tâm nhiều, chỉ cần trả lời câu hỏi của bọn ta là được. Nữ tử váy đỏ lạnh giọng quát lên một tiếng. Vâng tiền bối. Chuyện hải vực xung quanh Thất Tinh Đảo đại biến đúng là do 7 cái trụ đá phong ấn dưới đáy biển gây nên, bây giờ tông chủ và 7 vị thái thượng trưởng lão của chúng ta đang ở đó bài bố bắt đầu Thất Tinh kiếm trận để trấn áp chúng lại. Long Vũ không dám chậm trễ chút nào, lập tức đem hết sự tình kể lại cho nữ tử váy đỏ nghe. Ca ca, ta có nghe thám tử nói qua tông chủ và 7 tên thái thượng trưởng lão của Phiêu Diêu Phong đều là thần hoàng đỉnh phong cao thủ, dựa vào sức của bọn họ có thể ngăn cản thất quân chủ phá phong hay không? Sau khi nghe Long Vũ nói xong, Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đương nhiên là không, nhưng mà ta nghe vị cô nương này nói qua 8 người bọn họ đang bày bố bắt đầu Thất Tinh kiếm trận, trận pháp này có thể điều động được tinh lực của bắt đầu Thất Tinh mà dùng, dựa vào uy lực nó có lẽ sẽ kiên trì được một thời gian, bây giờ chúng ta tăng tốc chạy tới nói không chừng có thể giải quyết được mối họa thất quân chủ trước khi nó bắt đầu. Đông Phương Trường Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Đông Phương Phượng Hoàng và Long Bảo Bảo nghe vậy cùng gật đầu một cái. Đợi đã. Nhưng mà đúng lúc ba người chuẩn bị lên đường thì đột nhiên Tứ Hồn Thiên Nữ do bốn người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Thần Cơ, Đạm Đài Tuyền hợp thành lại kêu lên một tiếng. Bây giờ thời gian của chúng ta rất gấp, ngươi còn chần chừ cái gì nữa chứ? Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy mất kiên nhẫn kêu lên một tiếng. Vút, Tứ Hồn Thiên Nữ không để ý chút nào tới câu hỏi nàng ta, im lặng đưa tay lên bắn ra một đạo chỉ mang vào trán của Long Vũ. Trong chớp mắt chỉ thấy hai mắt Long Vũ trống rỗng, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện đủ loại biến hóa kỳ dị, lúc thì vui mừng, lúc thì đau buồn, lúc thì lại mờ mịt. Ba người Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày lại, bởi vì bọn họ có thể nhận ra đó là dấu hiệu thức tỉnh ký ức kiếp trước. Không ngờ Tứ Tuyệt Thiên Nữ lại phát ra lực lượng giúp tiểu cô nương đó đánh thức ký ức kiếp trước, xem ra nàng ta rất có thể cũng là một hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ chuyển thế rồi. Long Bảo Bảo âm thầm nói. Không ngờ lần này chúng ta đến đây lại vô tình gặp được một hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ, bất quá cũng tốt, như vậy thì chúng ta đối phó với thất quân chủ lại có thể có thêm một phần lực lượng rồi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Ca ca nói đúng. Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu tán thành. Sư tỷ muội không sao. Tỷ dẫn mọi người rời đi trước đi, chút nữa muội sẽ đến vị trí đã định trước hội hợp với mọi người. Sau một lát chỉ thấy Long Vũ đưa tay xoa lên trán mình một lúc rồi lại nhìn Nghiên Lệ nói. Nghe thấy tiểu sư muội của mình nói muốn ở lại với bốn cường giả thần bí này, Nghiên Lệ vốn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng trong ánh mắt lúc này của Long Vũ như ẩn chứa một luồng ma lực kỳ dị khiến cho nàng ta không cách nào mở miệng, chỉ có thể im lặng gật đầu một cái, sau đó dẫn theo tất cả môn nhân của Phiêu Diêu Phong phía sau rời đi. Những gì trong đầu ta đều là thật, ta thật sự là một hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ chuyển thế, là một phần của ngươi. Đợi sau khi tất cả đã đi xa, Long Vũ mới nhìn Tứ Hồn Thiên Nữ ở trên không nghi hoặc hỏi. Ta đã giúp ngươi mở ký ức còn có thể là giả hay sao? Tứ hồn thiên nữ nghe vậy cười nói. Ta biết trong lòng ngươi bây giờ rất muốn trở lại cứu vị sư phụ đó của ngươi, nếu muốn làm vậy ngươi phải hợp làm một với ta mới có khả năng thành. Không, ngươi có đồng ý không? Hơi dừng một chút nàng ta lại tiếp tục. Được, Long Vũ nghe vậy không chút do dự gật đầu đồng ý, sau đó bay lên đứng ngang với tứ hồn thiên nữ. Qua số ký ức vừa mới thức tỉnh trong đầu nàng ta đã biết nếu thật sự muốn cứu sư phụ của mình thì quả thật chỉ có hợp thể với người trước mắt mới có cơ hội thành công. Trong chớp mắt khi bọn họ hợp thể khí thế trên người tứ hồn. À không, bây giờ phải gọi nàng ta là ngũ hồn thiên nữ. Ầm ầm bạo tăng. Tiếp theo chỉ nghe nàng ta hét vang một tiếng, sau đó phá không lao thẳng tới chỗ hải vực thất tinh đảo. Ba người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đuổi theo. Ầm ầm ầm, bốn người đều dùng hết tốc độ mà đi, nhưng mà khi bọn họ sắp đến được đích thì đột nhiên bên tai lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhìn kỹ lại thì đã thấy lúc này thần long và thất thải kiếm mang do bắt đầu thất tinh kiếm trận hợp lại mà thành đã bị lực lượng trùng kích do thất quân chủ đánh văng ra xa. 7 cây trụ đá thông thiên mất đi trở lực lập tức ầm ầm nổ tung. Thái cổ thất quân chủ sau mấy ngàn vạn năm bị giam cầm cuối cùng đã lần nữa có lại tự do. Đáng chết, vẫn là đến chậm một bước rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy tức giận kêu lên. Cách chương.